con kỹ cái đó mà nó thích á, để nói lên rằng sáu căn đang tiếp xúc với sáu trần, phải không? Sáu trần đến thì nó liền có cái phản ứng tự nhiên, ngoài kia thì trong hưởng ứng liền. Khi nào nó ngủ thì ở ngoài kêu nó lặng thinh. Cũng vậy, sáu căn của chúng ta mà khi nó nhạy bén, ở ngoài có một căn nào vừa đến thì nó liền phân tích chia sẻ rồi dính mắt. Còn những khi nào sáu căn chúng ta khéo giữ như ở trước tôi nói, còn nó lại trói nó lại, thì dù có sáu trần cũng không làm gì được nó, phải không? Và khi sáu trần không có còn trói được sáu căn thì lúc đó nó trở về đâu, trở về cái gì? Thì như ở trên gọi là trở về một sinh minh. Còn ở đây thì ở đây câu hỏi của ngài là hỏi thế nào là cái phần tánh. Thì hỏi phần tánh mà ngài không nói gì hết, là khi chỉ nói phần kỹ tiếp xúc với kỹ ở ngoài, kỹ trong tiếp xúc với kỹ ngoài. Nhưng khi ngài dưỡng sơn là một vị thiền sư đã đạt đạo, cho nên nói là khi không kỹ trong ngủ thì con kỹ ở ngoài tới kêu nó không phản ứng gì, thì lúc đó sao? Thì ngày nay chúng ta đã thấy nhau rồi, phải không? Thấy nhau rồi tức là đã nhận, đã biết Phật tánh rồi, không còn gì nữa mà hỏi. Như vậy thì quý vị nghĩ Phật tánh là cái tánh giác sẵn của chúng ta mà ở trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là giác sinh minh đó, phải không? Ai cũng có cái tánh giác sẵn mà quên đi, chạy theo sáu trần, cho nên là tánh giác nó chìm lặng không thấy. Nếu mà dừng không để sáu căn còn trói lại sáu trần thì cái tánh giác nó hiện ra ngay nơi đó. Ông Phật của mình sẵn sàng nằm chờ mình đừng chạy ra ngoài, thì ông hiện hình ra đó. Mà chúng ta bây giờ là người sao? Người muốn trở về với Phật hay là cái người thụ bạc Phật? Quý vị trở về hay là thụ bạc? Ông Phật của mình sẵn đó mà không có ngàn, nên là mình chạy đâu để tay để cái này cái nọ, có phải mình là cái người phụ bạc ông Phật của mình không? Mà nếu phụ bạc ông Phật của mình tìm ông Phật ở ngoài kia thì chừng nào ông Phật ngoài kia cứu mình được? Ông Phật sẵn mình mà mình không tìm. Cho nên chỗ này là cái chỗ hết sức là thiết yếu. Chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới nhận được những cái lời Phật dạy. Phật đã dạy chúng ta sao? Trong kinh Phật đã từng nói: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Nhưng bây giờ quý vị dám nói tôi là Phật sẽ thành không? Hay là nói tôi là Phật phu trai? Không dám, không bao giờ dám nghĩ mình là Phật sẽ thành hết. Vì Phật biết chúng ta mê muội, ngỡ rằng Phật là một cái gì cao siêu tuyệt vời ở trên, mà không biết Phật chính là cái tánh giác sẵn của mình. Ai trở về đó liền được giác, ai quên đó thì trở thành mê. Như vậy thì mê giác nó như là trở bàn tay để xuống và úp lật lại lần nữa, không có xa. Mà chúng ta thấy Phật với mình cách xa muôn trùng, phải không? Không bao giờ nghĩ mình có thể thành Phật. Cho nên cái người tu Phật nếu khéo một chút, thấy được đường dẫn thì chúng ta không nghi mình sẽ thành Phật. Tại sao tôi dám khẳng định như vậy? Bởi vì Đức Phật Thích Ca ngài tạo ra tâm chính trong những tâm lặng lẽ thanh tịnh đó, mà tâm lặng lẽ thanh tịnh là lặng lẽ do cái gì mà được lặng lẽ? Tức là những cái bóng của sáu trần không còn nữa, thấy không? Bóng sáu trần không còn nữa cho nên nó lặng lẽ thì sáng suốt là được giác ngộ. Cho nên sau khi giác ngộ rồi, Phật bảo rằng ta giác ngộ không có thầy, không có thầy, vì cái đó là cái sẵn của mình rồi, giờ mình sống trở về được rồi, mình thành công trong cái sáng suốt đó thì ai dạy mình? Như vậy thì ông Phật là một con người khi ngài tu thiền định đến chỗ hoàn toàn là yêu như vậy thì ngài được giác ngộ, mà giác ngộ nhờ cái sẵn có của mình đó mà giác ngộ. Thì như vậy thì chúng ta cũng là con người, phải không? Thì chúng ta cũng sẵn có cái tánh giác đó, chỉ vì chúng ta chưa có chịu bỏ cái nhúng mắt ở ngoài, cho nên là chúng ta cứ bị nó lôi đi vào sinh tử mãi mãi không cùng. Nhưng giờ chúng ta chặn lại, dừng lại tất cả nhúng mắt đó thì chúng ta sẽ được giác ngộ như ngài, vì đã có sẵn, phải không? Có sẵn cho nên ai cũng có quyền được giác ngộ hết. Như vậy thì cái chỗ căn bản là chúng ta phải trở lại, đừng để cho dính mắt. Từ không dính mắt xong mình mới phản lặng, và phản lặng thì nó mới đi tới cái chỗ giác ngộ viên mãn. Như vậy thì quý vị thấy người tu Phật muốn được kết quả viên mãn thì phải sao? Bây giờ thôi, một lượt sáu căn thì khó. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu quý vị hai cái thôi, con mắt với lỗ tai thôi. Hai cái đó mà quý vị đừng giúp được là cũng là tiểu thánh rồi, chứ phải đại thánh thì cũng là tiểu thánh rồi. À, quý vị chịu không? Hai cái thôi. Con mắt đừng dính với sách, lỗ tai đừng kẹt với âm thanh. Hai cái đó quý vị làm được thì tiểu thánh rồi, chứ không có nói là phải đủ hết sáu cái. Như vậy thì tất cả chúng ta tu theo Phật là phải làm sao đi đúng cái đường của Phật đi. Phật được giác ngộ là từ buông xả, không dính, không để sáu căn dính sáu trần, rồi tới cái chỗ tâm yên lặng. Bây giờ mình biết vậy, không dính với sáu trần, không dính với thân trần thì quý vị ngồi thiền hoặc niệm Phật liền được yên, chắc chắn là yên. Lỗ mũi, cái lưỡi và cái thân thì coi chứ nó cũng hơi nhẹ, còn lỗ tai với con mắt thì lanh lắm, nó nhạy mà nó cũng nhiều nhựa lắm, thấy thì dính cho nên gỡ không ra đó. Cho nên chúng ta giờ tôi bước đầu phải thực hiện hai cái đó để làm sao cho tôi bảo quý vị đi từ từ, phần đầu gỡ cho nó bớt nhím, gỡ lần lần cái mới hết, chứ còn một ngày một bữa mà cho nó hết liền không được. Nhưng mà gỡ lần lần chúng ta phải sáng suốt để mà gỡ. Cho nên quý vị nhìn lại trong kinh Phật dạy đâu có cái gì lạ hơn con mắt mình dính với sắc trần thì thật dạy mình phải sao? Tất cả hình sắc như kinh Kim Cang dạy, phàm sở hữu tướng gia trị hư vọng, phải không? Cái gì có tướng đều là hư dối, hư dối nhất trí. Như kiến phi tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu mình thấy các tướng đó là không có thiện, đó là mình thấy Phật rồi, đơn giản làm sao, phải không? Nên tất cả cái gì có tướng mà biết nó là hư giả, hư giả thì mình dính không? Nó có dính. Như vậy thì biết hư giả là tướng mà không thiện, và không thiện thấy như vậy là trí tuệ, là sáng suốt, cho nên gọi là thấy Phật. Hết sức là đơn giản. Còn nếu mà chúng ta hơi chậm lục hơn thì thấy tất cả tướng đều quán, tất cả tướng đều theo thời gian hoại hoại vô thường. Ngày nay ví dụ là con người ngày nay còn trẻ trung thì còn tươi đẹp, ngày mai già 70-80 tuổi như thế vậy, mấy cụ già lụng cụm đó thì còn tươi đẹp không? Thì còn đâu mà tươi đẹp nữa, mà có người nào phải già không? Thì như vậy thì cái già nó cũng đã chuyển sẵn rồi, thì như vậy cái tươi đẹp chỉ là tạm thời chứ đâu có phải bền. Nhớ về thì cũng bớt, phải không? Bớt của Phật đó. Còn nếu mà quán mà được động hơn, sâu hơn thì thấy tất cả như Đức Phật đó. Đến khi mà Ngài thành đạo, sắp thành đạo với cội Bồ Đề thì Ma Vương nó hiện lên làm những cô thiếu nữ kiều diễm tới múa hát dụ dỗ Ngài để cho Ngài lão tâm. Thì Ngài chỉ cần nói câu các ngươi đi, đại thao đại gia hồi cuối ta không dùng đấy, tất cả dùng cho cái giá ngoài thế nào, nhưng thực là cũng cái đại gia hồi cuối thôi, phải không? Thấy như vậy cho nên rồi Ngài không có dính. Còn chúng ta giờ không có thấy tới tận ở trong, mà chỉ thấy cái giá ở ngoài cái bị dính này. Còn Ngài thấy tận xương tủy cho nên Ngài không có dính gì hết. Đó là những cái chúng ta dùng trí tuệ để mà nhận xét, rồi chúng ta gỡ từ từ, gỡ với cái dính mắt, rồi từ cái không dính mắt ở mắt, rồi không dính mắt ở tai vân vân, đi tới một ngày nào đó tất cả không dính mắt nữa. Thì dù quý vị không muốn thành Phật thì cũng là Phật thôi. Còn bây giờ quý vị dính mắt, quý vị lại Phật cầu Phật cho con mau thành Phật, chắc Phật cũng không kéo lên được, phải không? Vì vị dính mắt quá mà kéo không nổi. Hiểu vậy thì cái sự tu là một cái hết sức là thiết yếu. Tu cho mình, tự mình cứu lấy mình. Phật chỉ cho chúng ta con đường, chỉ cho chúng ta phương pháp, chứ Phật không có thể đem chúng ta tới cái chỗ Bồ Đề Niết Bàn được.